Thứ tư tuần thứ 27 thường niên. Bài đọc 1, bài trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Đại hội ở Jerusalem. Rồi sau 14 năm, tôi lại lên Jerusalem một lần nữa cùng với ông Barnaba. Tôi cũng đem theo anh Tito đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi và đã ngược xuôi vô ích. Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phêrô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phêrô, biến ông thành tông đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Giacôbê, Kêpha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Barnaba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn cố gắng làm. Nhưng khi ông Kepha đến Antiochia, tôi đã cử lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Giacôbê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Barnaba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng, thì tôi đã nói với ông Kepha trước mặt mọi người, nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Phúc âm kinh lạy Cha. Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Nguyên tắc và hành động. Hành động muốn nhất quán phải theo một nguyên tắc, chứ không tùy hứng, lúc nào muốn làm thì làm, khi nào không muốn làm thì bỏ. Trong một cộng đoàn cũng thế, có một số nguyên tắc và quy luật tất cả mọi người phải giữ, thì mới có sự hòa diệu trong cộng đoàn. Nếu để mặc ai muốn làm gì thì làm, thì cộng đoàn sẽ bị xáo trộn và mất trật tự. Trong việc giáo dục cũng thế, để việc giáo dục các con trong gia đình có hiệu quả, cha mẹ cần đồng ý với nhau một số quy tắc và triệt để tuân theo. Nếu cha mẹ giáo dục tùy hứng và không đồng nhất, con cái dễ bị lẫn lộn, không biết cái gì tốt, cái gì xấu, không biết phải theo ai và không biết phải làm khi nào. Kết quả có thể con cái sẽ sống buông thả mà không cần theo luật lệ. Trong giáo hội sơ khai cũng có những vấn đề như thế. Bài đọc 1 trình bày sự cách biệt giữa người Do Thái và dân ngoại. Một bên là Phaolô, bên kia là Phêrô, một số các tông đồ và những người thuộc giới cắt bì. Trong phúc âm, khi được yêu cầu dạy cho các môn đệ biết cách cầu nguyện, Chúa đã dạy cho các ông cách cầu nguyện trong kinh lạy Cha. Kinh này tóm tắt một số các nguyên tắc quan trọng và cần thiết khi một người cầu nguyện với Thiên Chúa. Bài đọc 1. Cần hành động theo quy tắc để bảo vệ sự hiệp nhất trong giáo hội. Thứ nhất, ý ngay lành của Phaolô. Sự hiệp nhất trong giáo hội là một trong những đề tài quan trọng trong các thư của Phaolô. Trong trình thuật hôm nay, Thánh Phaolô muốn hiệp thông với giáo hội tại Jerusalem, nên Ngài cùng với Barnaba và Tito lên đó để trình bày cho Phaolô, người lãnh đạo giáo hội, và một số những người có thế giá trong giáo hội về tin mừng mà Ngài rao giảng cho dân ngoại. Mục đích của Ngài là để cho có sự thống nhất trong đạo lý, để đừng gây ngộ nhận cho các tín hữu mới trở lại theo Chúa. Thứ hai, mỗi người có một sứ vụ khác nhau trong việc rao giảng cùng một tin mừng. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, Phaolô được Chúa trao sứ vụ rao giảng tin mừng cho những người không cắt bì, nghĩa là những người dân ngoại, trong khi Pedro được Chúa trao sứ vụ rao giảng tin mừng cho những người cắt bì, là những người Do Thái. Sứ vụ tuy có khác nhau, nhưng Đấng đã hoạt động nơi ông Pedro, biến ông thành tông đồ của những người được cắt bì, cũng là Đấng đã hoạt động biến Phaolô thành tông đồ các dân ngoại. Phải biết tôn trọng sứ vụ của người khác trong việc rao giảng tin mừng. Khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho Phaolô, các ông Giacôbê, Phêrô và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay Phaolô và Barnaba để tỏ dấu hiệp thông. Phaolô và Barnaba thì lo cho các dân ngoại, còn Phêrô, Giacôbê và Gioan thì lo cho những người được cắt bì. Một điều chung tất cả cùng nêu lên phải nhớ là đến những người túng thiếu. Thứ ba, để việc rao giảng tin mừng có hiệu quả, những người lãnh đạo phải hành động theo những nguyên tắc nhất định. Một ví dụ cụ thể là sự xung đột tường thuật hôm nay. Theo nguyên tắc, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Thư gửi Gala chương 3 câu 28. Nhưng hành động của các tông đồ và đám đông rất khác nhau. Hành động của Phêrô, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Giacôbê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt bì. Hành động của đám đông, những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Barnaba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Hành động của Phaolô, khi ông Phêrô đến Antiochia, Phaolô đã cự lại Phêrô ngay trước mặt vì ông đã làm điều đáng trách và không đi đúng theo chân lý của tin mừng. Phaolô đã sửa sai Phêrô trước mặt mọi người rằng nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Phúc âm, sự quan trọng của cầu nguyện trong tin mừng Luca. Thứ nhất, không phải ai cũng biết cách cầu nguyện. Theo phong tục của Do Thái, các rabbi thường dạy cho các môn đệ một kinh đơn giản để họ có thể dùng hàng ngày để cầu nguyện. Gioan Tẩy Giả cũng làm như thế cho các môn đệ của ông. Và hôm nay, một người trong nhóm môn đệ của Chúa Giêsu cũng đến và nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Lý do tại sao phải dạy là vì các môn đệ không biết cách cầu nguyện làm sao cho đúng, cái gì cũng xin cả những điều thiệt hại cho người khác, và chỉ biết ích kỷ xin cho mình. Thứ hai, Chúa Giêsu dạy cho môn đệ cách cầu nguyện. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho những người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Quan sát những lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy có những nguyên tắc như sau. Thứ nhất, những gì liên quan tới Thiên Chúa. Trước tiên, lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa là Cha, chứ không phải bất cứ ai khác. Người luôn yêu thương và quan tâm đến nhu cầu của con cái mình. Tất cả những gì thuộc Thiên Chúa phải được con người quan tâm đến trước những nhu cầu của cá nhân con người. Xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, chứ không xin làm vinh danh con. Xin cho triều đại Cha mau đến, chứ không xin cho triều đại của con đến trước Cha. Cầu nguyện nhưng cũng nhận ra bổn phận của người con, làm vinh danh Cha và làm cho triều đại Cha mau đến bằng những công việc và cách sống của mình, để mọi người nhìn thấy và ngợi khen Cha trên trời. Thứ hai, những gì liên quan tới con người, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Quá khứ, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Tương lai, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải hành động theo những nguyên tắc nhất định trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn để bảo vệ sự hiệp nhất của tập thể. Cần hiểu biết lý do và sự quan trọng của các nguyên tắc trước khi hành động và dạy người khác làm như thế. Chúng ta cũng cần phải nhận ra và tôn trọng sứ vụ của mọi người trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Amen.